Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liên hữu hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Về nước kỳ này, chúng tôi được một cơ duyên trở lại đạo tràng chùa Hoằng Pháp để lễ Phật và chia sẻ những kinh nghiệm tu học về cái pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang tu học đến với quý vị, để đóng góp thêm một chút xíu tư lương trên bước đường tu tiến để trở về là cái cội nguồn tâm linh thật sự của chúng ta. Thì cái chủ đề hôm nay mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị là tu niệm như thế nào để chúng ta có thể tự tại vãng sanh, hoặc là tự tại chiêu cảm về cái thế giới, cái đạo tràng của Đức Phật A Di Đà. Chung quanh cái chủ đề này, chúng tôi sẽ nói thêm những cái việc mà chúng ta đang thực hành hôm nay. Hôm nay là cái đạo tràng sám hối cứ mỗi 2 tuần phải không ạ? 14 và 30. Thì sám hối là một trong những phương pháp tu rất là quan trọng ở trong Phật gia chúng ta. Hầu hết mọi pháp môn bắt đầu tu khởi đầu từ cái sự sám hối. Vậy sám hối là gì? Sám hối đây chính là mình ăn năn hổ thẹn tất cả những cái việc làm sai lầm của mình trong quá khứ cho đến hiện tại, và nguyện từ đây về sau không bao giờ tái phạm những cái điều sai lầm đó nữa. Chúng ta biết rằng sở dĩ mà chúng ta đến thế gian này hiện hữu ở nơi đây là do nghiệp chướng, phiền não, tội lỗi chất chứa từ vô lượng kiếp mà chúng ta chuyển kiếp lại ở trong cái cõi ta bà này, phải chịu luân hồi từ nhiều đời nhiều kiếp mới ngồi tại cái đạo tràng hôm nay. Chứ không phải là một ngày một bữa mà chúng ta có thể về đây được. Ở trong kinh gọi là tích tội, tức là cái tội lỗi từ vô lượng kiếp mà nó tích tụ đến ngày hôm nay. Ở trong Tịnh Tông của chúng ta có những cái câu tâm pháp như là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, phải không ạ? Lễ Phật một lại tội diệt hà sa. Và trong kinh cũng nói rằng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật tiêu diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Thế mà giả sử như có một người sống 100 năm suốt ngày đêm ngày niệm 100.000 Nam Mô A Di Đà Phật, đêm niệm 100.000 biến A Di Đà Phật, mà niệm suốt 100 năm như vậy thì chúng ta tiêu diệt được bao nhiêu những cái nghiệp chướng tội lỗi của chúng ta. Đức Phật ngài cầm lên một nắm đất ở trong tay và buông xuống, thì ngài nói rằng tội lỗi mà các ngươi được tiêu diệt giống như đất dính trong móng tay của ta. Còn những cái nghiệp chướng tội lỗi chưa được tiêu trừ giống như đất ở ngoài kia vậy. Thì phải biết rằng nghiệp chướng tội lỗi của chúng ta vô lượng vô biên, không thể nào mà tính đếm được. Nếu mà nghiệp chướng tội lỗi có cái dung tích, có cái hình tướng rõ ràng, thì tận hư không biến pháp giới không chỗ nào có thể chứa hết được. Đấy là trong kinh dạy rất rõ ràng đó. Nhưng từ đâu thưa quý vị? 3 nghiệp thân khẩu ý, 3 nghiệp thân khẩu ý. Thân nghiệp có 3: sát, đạo, dâm. Khẩu nghiệp có 4: giọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Và ý nghiệp có 3 là tham, sân, si. Những cái tập nhân phiền não này khi mà nó khởi lên thì tận hư không biến pháp giới, lục đạo xuất hiện ra liền. Cho nên chúng ta khó mà có thể vượt thoát được. Vậy thì tại sao chúng ta được sanh trở lại đây, được tái sanh trở lại đây, bị tái sanh trở lại đây là bởi những cái nghiệp đó nó dẫn chúng ta đến đây. Mặc dù nói là tam nghiệp thập ác như vậy, nhưng khởi điểm từ đâu? Từ nơi ý niệm của chúng ta, từ nơi tâm của chúng ta. Tâm sanh thì vạn pháp sanh, tâm diệt thì vạn pháp diệt. Khi tâm phàm chúng ta nổi lên thì bao nhiêu những nghiệp chướng tội lỗi theo cái tâm phàm đó mà nó trùng trùng nó khởi lên. À, thì chúng ta đến đạo tràng này mỗi 2 tuần lễ để sám hối, tức là chúng ta nhìn thấy, chúng ta quán thông, chúng ta thấy rõ được những cái nghiệp chướng tội lỗi đó mà chúng ta về đây để từ cũng từ nơi cái tâm của chúng ta tha thiết ăn năn sám hối, hổ thẹn với tất cả những cái nghiệp chướng tội lỗi mình đã tạo ra từ vô lượng kiếp, rồi từ nguyện từ đây về sau không bao giờ tạo những cái nghiệp chướng tội lỗi đó nữa. Đấy. Vậy thì sám hối đây chính là khởi điểm cho cuộc hành trình phản bổn quy nguyên của chúng ta, để trở về lại cái cội nguồn tâm linh thật sự mà chúng ta từ đó đã ra đi. Thì tất cả đều do tâm tạo. Ở trong Đại Thừa Khởi Tính Luận, Mã Minh Đại Sư đã cho chúng ta một sự khai thị vô cùng quan trọng. Ngài nói rằng: ưng quán quá khứ, nhất thiết sở niệm chi pháp, hoảng hốt như mộng. Ưng quán nhất thiết hiện tại sở niệm chi pháp, do như điện quang. Ưng quán nhất thiết vị lai sở niệm chi pháp, do như phù vân. Ngài dạy rằng chúng ta hãy nhìn thấu tất cả những gì chúng ta đã tạo tác trong quá khứ, gọi là sở niệm chi pháp, tức là do vọng tưởng, do cái tâm phàm, do vọng tưởng mà tạo ra. Thì kết quả là gì? Đấy là những cuộc thăng trầm hoảng hốt như mộng. Thăng trầm trong lục đạo, luân hồi trong lục đạo. Nhưng mà Ngài nói đây là một cơn mộng, mà một cơn ác mộng, gọi là hoảng hốt như mộng. Đấy là một cơn ác mộng. Mộng thì có thật không quý vị? Thực sự nó không có, do vọng tưởng của chúng ta mà tạo thành. Đấy, như hồi nãy tôi nói trong kinh Phật dạy: tích tội từ vô lượng kiếp, do tam nghiệp thân khẩu ý, mà chủ là tâm, chủ tể là tâm. Đây là vọng tâm. Thì Đức Mã Minh đã khai thị cho chúng ta sáng thêm những lời Phật dạy: tất cả đều do vọng tưởng, và kết quả là hoảng hốt như mộng. Như vậy thì chúng sanh đang trầm luân ở trong tam giới, tức là ở trong nhà lửa, phải không quý vị? Ở trong nhà lửa hoảng hốt như mộng, mà mấy ai thấy được cơn ác mộng đó? cứ cho rằng đây là cõi thật, đây là cảnh thật, và đây là nhà thật của chúng ta. Quý vị thấy có biết thảm thương biết chừng nào. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, ông trưởng giả đã dùng phương tiện để mà dụ các người con của ông ra khỏi nhà lửa. Đức Phật của chúng ta cũng vậy, dùng tất cả những phương tiện nào có thể dụ chúng ta, dẫn dắt chúng ta ra khỏi cái căn nhà của tam giới này. Đây. Bởi vì căn nhà này là cơn ác mộng. Ở trong kinh Đức Phật Ngài cũng dạy rằng chúng sanh ở trong lục đạo lấy tam ác đạo làm nhà ở vĩnh viễn, và tam thiện đạo chỉ là nơi du lịch, thỉnh thoảng du lịch ra. Tam ác đạo là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tam thiện đạo là thiên nhân A-tu-la. Dầu cho thiện đạo đi chăng nữa vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thế mà chúng sanh ở trong lục đạo vẫn lấy cái tam ác đạo làm nhà chính của mình. Là phải biết rằng chúng ta may mắn lắm, cơ duyên hy hữu lắm mới được làm người như thế này. Mà làm người biết được Phật Pháp, biết được thiện ác, và đến đạo tràng Hoằng Pháp để niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc như thế này, thì đó là con người đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, chứ không phải là một người tầm thường. Cũng có những người, rất nhiều người mang kiếp con người nhưng mà thật sự không phải người. Cổ nhân định nghĩa con người là như thế nào? Nhân giả, nhân giả. Chữ nhân trước là người, chữ nhân sau là cái tâm từ bi. Có nghĩa là con người là tâm từ bi, con người là lòng nhân, đó mới thật là con người. Đấy. Thế thì chúng ta là những Phật tử, những liên hữu đang ở trong đạo tràng Hoằng Pháp này, với đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, cho nên chúng ta mới được trở về cái đạo tràng này và được tu cái pháp môn niệm Phật. Đạo tràng Hoằng Pháp là đạo tràng tịnh độ, phải không quý vị? Đấy là đạo tràng chuyên tu về pháp môn niệm Phật. Đấy. Cho nên một liên hữu, một hành giả mà biết được cái pháp môn Đại Thừa, mà nhất là biết được pháp môn niệm Phật, hướng tâm tu về pháp môn niệm Phật để cầu liễu sanh thoát tử, ra khỏi cái nhà lửa của tam giới này, thì phải biết rằng hành giả đó đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Đấy. Rồi Đức Mã Minh Đại Sĩ còn khai thị cho chúng ta biết rằng tất cả những gì chúng ta đang thực hiện, đang làm trong hiện tại này, đấy là do như điện quang, giống như là cái lằn điện chớp. Nó không có thật, thoạt có đó rồi mất liền. nói đến cái tính cách vô thường của mọi vật. Cho dầu chúng ta có giàu, đầy tiền bạc, đầy tiền non bạc bể đi chăng nữa, địa vị danh vọng chúng ta có cao ngất trời đi chăng nữa, rồi thì chẳng qua là một thoáng nó sẽ mất thôi, chứ không có lâu đâu. Đấy, Ngài khai thị cho chúng ta thấy rõ, chỉ cho chúng ta thấy rõ những gì mà chúng ta đang làm trong hiện tại này. Hiện tại sở niệm chi pháp, sở niệm đây chính là vọng tưởng. Quá khứ cũng do vọng tưởng tạo nên, hiện tại cũng do vọng tưởng từ tâm phàm này tạo nên, thì kết quả là hoảng hốt như mộng, và kết quả là như làn điện chớp, không có cái gì tồn tại thật sự. Rồi những cái gì mà chúng ta sẽ làm trong tương lai, vị lai sở niệm chi pháp, tức là những gì mà chúng ta mơ mộng thực hiện làm ở tương lai cũng do vọng tưởng cấu kết lại, thì kết quả là gì? Đấy cũng chẳng khác nào như là áng mây trôi ở trên trời vô định. Đấy là lời khai thị của Mã Minh Đại Sĩ để cho chúng ta thấy rõ cái tính chất ảo hóa của cái kiếp người và của cuộc sống của chúng ta như thế nào. Thì hôm nay cái đạo tràng chúng ta tất cả quý liên hữu tập trung về đây để sám hối, sám hối những cái nghiệp chướng quá khứ, những nghiệp chướng hiện tại và những nghiệp chướng tương lai. Ăn năn sám hối tận ở trong tâm linh của mình, đấy là khởi đầu cho cái cuộc hành trình tìm về, tìm lại cái cội nguồn tâm linh thật sự của mình. Đấy, thì trong cái pháp môn của chúng ta tu sám hối rồi thì quý vị phải nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. 12 chữ mà quý vị nên nhớ. Thì nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, chuyên niệm là gì? Chuyên niệm Phật A-di-đà. Tại sao mười phương hằng hà sa số chư Phật chúng ta không niệm mà niệm A-di-đà? A-di-đà từ cái phạn ngữ là Amitabha, đấy là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của trời đất mà trong kinh gọi là vô lượng quang. Amitabha tức là sự sống lâu không thể nào đo lường được, đồng nghĩa với vĩnh cửu mà trong kinh gọi là vô lượng thọ. Thì khi quý liên hữu đã sám hối cái nghiệp chướng được thanh tịnh rồi, thì bây giờ chúng ta trở về với cái Phật hiệu A-di-đà để mà niệm Nam-mô-a-di-đà Phật. Chữ Nam-mô có nghĩa là quy y, trở về nương theo. Nam-mô-a-di-đà Phật, đấy là con xin nguyện trở về nương theo nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất, từ giờ phút này và mãi mãi, mãi mãi về sau. Ý nghĩa là như vậy. Sau khi quý vị đã biết rõ cái nghiệp chướng, cái tội lỗi, cái vô minh và ăn năn sám hối với tận ở đáy lòng của mình rồi, thì bắt đầu mình trở về với cái nguồn sinh lực ánh sáng đó, tức là trở về với cái bản lai diện mục thật sự của chúng ta. Bản lai diện mục thật sự của chúng ta là gì? Là A-di-đà Phật. Đây, A-di-đà Phật là tự ở nơi trong tâm chúng ta cũng có, chứ không phải là A-di-đà Phật của trời đất không đâu. Quý vị có nhớ cái câu pháp giới tàn thân A-di-đà Phật không? Pháp giới có nghĩa là vũ trụ, toàn thể vũ trụ, chứ không phải riêng cái hành tinh này. Ý nói là mọi hiện tượng trong vũ trụ trời đất này đều ẩn tàng A-di-đà Phật ở trong đó. Chữ tàn hay chữ tạng có nghĩa là ẩn tàng. A-di-đà Phật, chữ thân đó chính là A-di-đà Phật, là pháp thân. Vậy thì cái câu này có nghĩa là gì? Là mọi hiện tượng trong vũ trụ trời đất này đều ẩn tàng thân A-di-đà trong đó. Nói cách khác là mọi hiện tượng trong trời đất vũ trụ này đều ẩn tàng Phật tánh ở trong đó. Phật tánh nói cách khác là A-di-đà, A-di-đà nói cách khác là Phật tánh, không sai không khác. Đấy. Vậy thì tất cả quý liên hữu đây có A-di-đà trong quý vị không? Có, phải không ạ? Chắc chắn rằng có. Nhưng bởi vì sao? Như hồi nãy tôi nói, vì tích tội của chúng ta từ vô lượng kiếp, cho nên những cái tích tội, những cái nghiệp chướng tội lỗi đó, nó che mờ A-di-đà ở trong này. Bây giờ chúng ta được Đức Phật dạy, các tổ đã khai thị cho chúng ta, để chúng ta tự đánh thức chúng ta lại. Cho nên chúng ta niệm A-di-đà Phật, tức là chúng ta đánh thức cái nguyên lai bản tánh A-di-đà ở trong chúng ta. Rồi để chi quý vị? A-di-đà của trời đất cũng có, chứ không phải chỉ ở trong này đâu. Tận hư không biến pháp giới là A-di-đà. Chúng ta đây bây giờ cũng giống như những giọt nước đang đông đưa trong không gian, bị gió nghiệp thổi đi muôn phương. Nhưng khi giọt nước đó rơi xuống đại dương rồi, thì giọt nước đó có phải là đại dương không quý vị? Giọt nước đó cũng chính là đại dương. Tất cả chúng ta đây từ giác hải của A-di-đà, tức là từ nhất chân pháp giới mà lưu lộ ra. Ra đây để làm gì? Để học hỏi tiến hóa. Chúng ta là những người con của A-di-đà mà. Có phải chúng ta là A-di-đà con không? Phải. Là con của A-di-đà, là lưu lộ từ cái pháp thân của vũ trụ, tức là từ nhất chân pháp giới mà đi ra, ra đây để học hỏi tiến hóa, học thiện, học ác, học trược, học thanh, học đúng, học sai, vân vân. Đấy, rồi chúng ta phải bị trầm luân trong tam cõi, trong tam giới lục đạo, khổ sở biết chừng nào. Hôm nay được nhắc đến cái cội nguồn tâm linh thật sự của chúng ta. Cội nguồn đó chính là A-di-đà. Cội nguồn đó chính là vô lượng quang, vô lượng thọ. Khi chúng ta biết được cội nguồn của chúng ta là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất rồi, thì chúng ta phải làm sao quý vị? Chúng ta phải tha thiết để trở về lại cái cội nguồn đó. Quý liên hữu đang hiện diện trong đạo tràng của Hoằng Pháp hôm nay, tôi tin chắc rằng quý vị cũng đang tha thiết muốn trở về lại cái cội nguồn tâm linh thật sự của mình, có phải không? Phải. Đó. Thế thì trong kinh A-di-đà là bộ tâm kinh của Tịnh Độ Tông, Đức Thế Tôn dạy chúng ta rất rõ. Ngài dạy tới 3 lần, Ngài khuyên chúng ta tới 3 lần. Khi các con nghe ta nói về A-di-đà, nghe ta nói về Tây Phương Cực Lạc, thì hãy tha thiết niệm Phật để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Tới 3 lần khuyên chúng ta như vậy. Cho nên quý liên hữu thấy rằng điều này rất là quan trọng. Tại sao? Tại vì Ngài sợ các con của Ngài bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở. Chư vị thấy bây giờ trên trái đất này xuất hiện gần 7 tỷ người rồi, phải không? Thế mà những cái số người mà hiểu được Phật Pháp, biết được Phật Pháp bao nhiêu? Rất ít, rất ít. Chưa được 1 phần ngàn. Rồi trong cái chưa được 1 phần ngàn này, được bao nhiêu người hiểu được pháp môn Đại Thừa Phật Giáo quý vị? Cũng chưa được 1 phần ngàn trong cái số này hiểu được. Rồi trong cái số này, được bao nhiêu người biết được cái pháp môn Tịnh Độ và tu niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quý vị? Ta cứ loại bỏ từ từ, thấy chẳng còn được bao nhiêu đâu quý vị. Vậy thì trong đạo tràng Hoằng Pháp này, số quý vị đang tu niệm Phật hôm nay có phải là cái số người còn lại đó không quý vị? Có phải không? Đó. Là phải biết rằng quý vị có đủ thiện căn phước đức nhân duyên để mà tu cái pháp môn này, chứ không phải dễ đâu. Niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, con nít 3 tuổi cũng biết niệm đó mà. Thế mà niệm như thế nào, tu như thế nào để được tự tại vãng sanh, để được tự tại chiêu cảm về cái đạo tràng của A-di-đà? Thì tất cả chúng ta nên đặc biệt chú ý và nên đặc biệt hành trì cho thật đúng. Thế một câu niệm Phật thật sự có giá trị là một câu niệm Phật như thế nào? Phải đủ bốn yếu tố. Thứ nhất là không hồ nghi. Thứ hai là không xen tạp. Thứ ba là liên tục. Thứ tư là chân thành tha thiết. Trong một câu niệm Phật như vậy mới thật sự có giá trị. Còn có những vị miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày, lúc nào cũng thấy cầm sâu chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đi ra ngoài kia cũng la lớn lên cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật suốt ngày như vậy. Nhưng mà ở trong tâm á, thường khởi sân si hỷ nộ ái ố, lúc nào cũng khởi sân si hỷ nộ ái ố, thì câu niệm Phật này không có giá trị. Bất qua thì chỉ gieo duyên với A Di Đà một chút thôi, chứ thật sự cái con đường giảng sanh không được thiết lập. Cho nên niệm Phật là như thế nào? Niệm có nghĩa là ngay bây giờ, hiện tại bây giờ, ở trong tâm phải có Phật. Mặc dầu có người suốt ngày mình không thấy A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, nhưng mà trong tâm lúc nào Phật cũng ngự ở trong đó. Trong tâm lúc nào A-di-đà cũng ngự ở trong đó. Đó là gì quý vị? Những hành giả đó được biểu lộ ra ở bên ngoài với những đức tính như là từ bi, hỷ xả, thương yêu, tha thứ, đối người tiếp vật bình đẳng, vì người quên mình, vân vân. Đấy, tâm Phật được biểu lộ ra như vậy. Thì dầu không có nói A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thì A-di-đà vẫn ngự ở trong tâm thân của người đó. Thân thì thanh tịnh, khẩu thì thanh tịnh, ý thì thanh tịnh. Lúc nào thân khẩu ý cũng thanh tịnh thì đó chính là tâm Phật đang hiện hữu ở trong hành giả đó. A-di-đà thật sự hiện hữu trong hành giả đó, thì một câu niệm Phật phát khởi lên mới thật sự có giá trị. Còn nếu trong tâm chúng ta đầy những sân si hỷ nộ ái ố thì câu niệm Phật này vẫn còn kém cỏi, công phu vẫn còn kém, thì chúng ta phải nỗ lực, phải tự quán chiếu làm sao để cho cái tâm chúng ta nó tương ưng với cái công đức của cái Phật hiệu đó. Bởi vì quý liên hữu biết rằng cái Phật hiệu A-di-đà đấy là cái sự thành tựu vô cùng cao siêu và bất khả tư nghì của Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo qua 48 lời đại nguyện mà Ngài đã tu hành vô lượng kiếp mới thành một vị Phật với cái đức hiệu, với cái vạn đức hồng danh là A-di-đà. Thì khi ta niệm cái Phật hiệu đó thì cái tâm của chúng ta ít nhất cũng tương ưng một phần nào ở trong cái Phật hiệu đó, cái công đức của cái Phật hiệu đó, thì chúng ta mới chiêu cảm được với cái đạo tràng của Đức Phật A Di Đà. Còn nếu mà chúng ta hằng ngày chúng ta cứ niệm Phật như trong kinh của Tịnh Độ Tông đã nói, cho dầu như là tường đồng vách sắt, có nghĩa là những cái xen tạp chúng ta không có, những cái xen tạp ở trong chúng ta không có, mà chúng ta không có phát nguyện để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, mà chỉ cầu những cái việc gì quá tầm thường ở thế gian này, thì cái con đường vãng sanh chúng ta không được thiết lập. Cho nên trong kinh cũng nói rất là rõ, cái đức tin không đổi dời, cái đức tin sâu xa, và cái nguyện, cái mãnh lực từ ở trong cái tâm nguyện của chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, hai yếu tố đó chúng ta đủ điều kiện để vãng sanh. Còn về trên kia, về trên thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao hay thấp là do cái câu niệm Phật sâu hay cạn của chúng ta ở cái cõi này. Như hồi nãy tôi nói đó, sâu là như thế nào, cạn là như thế nào. Đấy. Nhắc lại một lần nữa để quý đạo hữu nhớ rõ, một câu niệm Phật thật sự gọi là công phu, là không hồ nghi, không xen tạp, không gián đoạn và chân thành tha thiết. Đấy, một câu niệm Phật tạm gọi là có công phu, tạm gọi là sâu. Còn một câu niệm Phật mà A-di-đà Phật không, mà trong tâm dẫn khởi sân si hỷ nộ, thì câu niệm Phật đó không có giá trị, và con đường vãng sanh nhất định không thể thiết lập được. Đấy. Thì quý liên hữu nên chú ý việc này. Mà khi chúng ta niệm chân thành tha thiết như vậy thì hồi phục được cái thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta. Ở trong kinh Di Đà có nói rất rõ, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, phải không ạ? Chúng ta không thể nào dùng một chút xíu thiện căn, một chút xíu phước đức, một chút xíu nhân duyên để được sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì cái thiện căn là gì? Đấy là cái đức tin không đổi dời, đức tin thâm sâu. Đấy là nó tạo thành cái thiện căn cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không đầy đủ thiện căn thì trong pháp môn này 48 lời đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân của A Di Đà, sẽ gia trì cho chúng ta thêm đủ thiện căn. Như trong kinh đã nói, Phật dĩ đại nguyện tác chúng sanh đa thiện căn chi nhân. Phật dùng cái đại nguyện của mình để gia trì cho chúng sanh thêm cái thiện căn, tức là cho chúng ta thêm điểm để chúng ta thành tựu được cái nguyện, ước nguyện vãng sanh của chúng ta. Rồi Phật dĩ đại hạnh tác chúng sanh đa phước đức chi duyên. Đấy. Phật dùng cái đại hạnh của Ngài để cho chúng sanh, mà nhất là những hành giả như chúng ta, thêm đầy đủ cái nhân duyên, tức là đầy đủ cái điều kiện để mà chúng ta có thể chiêu cảm về cái đạo tràng của Ngài. Cho nên quý liên hữu, khi đã phát tâm tu theo cái pháp môn tịnh độ thì hãy an tâm mà lo tu. hãy an tâm mà lo tu, một pháp môn bất khả tư nghị. Đấy. Chúng ta chân thành tha thiết tu cho đúng pháp và cứ an tâm thì Đức Phật sẽ gia trì cho chúng ta. Bởi vì cái pháp môn chúng ta tu đây gọi là nhị lực pháp môn. Đã. Cả hai tự lực là chúng ta hãy nỗ lực công phu tu tập để chuyển hóa những cái phàm tâm của chúng ta, chuyển hóa những cái nghiệp lực của chúng ta, chuyển hóa những cái phiền não, và niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhất định nó sẽ tương ưng với cái nguyện của Đức Phật. Mà khi tương ưng với cái nguyện của Đức Phật thì cái con đường vãng sanh chắc chắn sẽ thực hiện được. Nếu mà chúng ta có một cái đức tin sâu xa và có một cái sự phát nguyện tha thiết như vậy và thực hành đúng những cái lời dạy ở trong pháp môn thì chắc chắn rằng ngày qua ngày cái tâm linh chúng ta sẽ được chuyển hóa và chắc chắn nghiệp chúng ta sẽ được giải. Nghiệp nặng biến thành nghiệp nhẹ và nghiệp nhẹ biến thành không nghiệp. Đây là cái pháp môn bất khả tư nghị. Tổ Ấn Quang thứ 13 của Tịnh Tông có dạy chúng ta rằng niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Cái quyền năng của cái câu niệm Phật nó có thể tiêu cái nghiệp tiền kiếp của chúng ta. Mà khi cái nghiệp tiền kiếp được tiêu thì chúng ta trong cuộc sống này rất là an nhiên tự tại. Chúng ta không còn những cái phiền não, những cái buồn phiền nó quấn quýt chúng ta, nó đeo đuổi chúng ta. Và khi chúng ta bỏ cái xác thân ô trược này để chuyển qua một cái cuộc hành trình khác thì chúng ta sẽ được an nhiên tự tại. Và an nhiên tự tại trở về cái đạo tràng của Đức A-di-đà, chuyển cái ngũ trược này trở thành ngũ thanh. Ở trong kinh Di Đà có nói: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, có phải không? Đấy. Chúng ta đang sống trong kiếp trược này với một cái sự tu học cái pháp môn, với một câu niệm Phật chí thành tha thiết niệm tới cùng, trong tâm lúc nào cũng có Phật, thì chắc chắn rằng chúng ta chuyển kiếp trược thành liên trì hải hội ngay tại thế gian này, ngay tại ở trong thân tâm của chúng ta. Rồi cũng một câu Phật hiệu tha thiết niệm đến cùng, trong tâm lúc nào cũng tương ưng với cái Phật hiệu, thì chúng ta có thể chuyển kiến trược thành vô lượng quang. Tâm linh của chúng ta sẽ bừng sáng từ cái cội nguồn của chúng ta. Và cũng một câu Phật hiệu tha thiết niệm đến cùng, trong tâm lúc nào cũng có Phật, trong tâm lúc nào cũng không quên Phật, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chuyển cái phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến ở trong chúng ta từ từ giảm bớt, rồi chuyển thành thường tịch quang, thành pháp thân Phật. Rồi cũng một câu Phật hiệu với tất cả cái tâm lòng tha thiết niệm đến cùng, trong tâm tương ưng với cái đức hiệu này, thì chắc chắn chúng ta có thể chuyển được tất cả những cái tâm phàm, cái tâm tưởng của chúng sanh ở trong ta và ở ngoài ta, tất cả được chuyển trở thành liên hoa hóa sanh, không còn chuyển kiếp lại những cái thân phàm phu đau khổ như thế này nữa. Và cuối cùng chúng ta có thể chuyển mạng trược thành vô lượng thọ. Đấy, chúng ta thấy cái pháp môn bất khả tư nghị, có thể chuyển ngũ trược thành ngũ thanh. Chúng ta chuyển cái tâm thức của chúng ta từ trược đến thanh, từ ác đến thiện, và từ vô minh đến cái sự sáng qua cái pháp môn tịnh độ, qua cái Phật hiệu A-di-đà. Thì hôm nay cái buổi pháp thoại đến đây cũng đầy đủ tạm ngưng. Xin một lần nữa nguyện cầu Đức Từ Phụ A-di-đà lúc nào cũng phóng hào quang đến cho tất cả quý vị, lúc nào tâm thức của chúng ta cũng được sống ở trong ánh hào quang của Ngài, cho đến khi mà chúng ta được trở về cái cội nguồn tâm linh thật sự của chúng ta là Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.